Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Một cuộc biểu tình đã diễn ra trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội vào hôm 24 tháng 11 của các nhà đấu tranh cho dân chủ và đòi hỏi trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu.
Hình ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy hai xe cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường như là không xảy ra chuyện gì khi chừng 10 người dương biểu ngữ và hô to khẩu hiệu.
Phản đối bộ tù dân quân bắt tên! Phản đối bộ tù dân quân bắt tên!
Phản đối bộ tù dân quân bắt tên!
Phản đối!
Phản đối bộ tù dân quân bắt tên!
Phản đối!
Tự do cho Cấn Thị Thêu!
Dân quân!
Tự do cho Cấn Thị
Thêu! Tự do!
Cấn Thị Thêu vô tội!
Vô tội!
Cấn Thị Thêu vô tội!
Hồi tháng 9 năm nay, bà Cấn Thị Thêu, 54 tuổi, đã bị tòa tuyên án 20 tháng tù giam vì tội gây rối an ninh trật tự, theo Điều 245 Bộ Luật Hình Sự.
Anh Trịnh Bá Phương là con trai của bà Cấn Thị Thêu đã xác nhận tin này với Phan Bách.
Hôm qua thì chỉ có một số nhà hoạt động biểu tình thôi. Một số những nhà hoạt động dân chủ họ đã ủng hộ mẹ em trước phiên tòa. Đã đến tại tượng đài Lý Thái Tổ thì họ tổ chức để ủng hộ cũng như là khởi động trước cái phiên tòa.
Chúng tôi qua Facebook thấy có cái bản của bà, tức là bà Cấn Thị Thêu, có giống như là một cái di chúc để nhắc lại, dặn dò tất cả những người ở nhà. Thì rõ ràng rằng bà đã chuẩn bị những chuyện mà hậu sự cho mình, hạn như là những cái chuyện bất trắc xảy ra. Thì dạ vâng, chắc cái chuyện này em biết rành phải không ạ?
Dạ vâng, cái lá di chúc đó, lá thư di chúc đó thì có hai lá thư, có hai lá thư. Một cái lá thư di chúc và một cái lá thư ủy quyền, một cái đơn ủy quyền. Thì hai cái đấy nó nội dung nó tương đối giống nhau nên là rất nhiều người đã bị nhầm lẫn giữa thư tuyển mệnh và giấy ủy quyền. Thì cái bức nội dung đó thì đã có từ năm 2004 ạ, trước khi bị bắt từ năm 2004 anh ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa, rồi tình hình anh có được biết rằng cái tình hình sức khỏe của bà cụ ra sao không ạ?
Dạ, hiện mẹ em thì cũng chưa được nắm được rõ thông tin này vì mẹ em có nhắn gửi thuốc vào nhưng mà họ vẫn chưa cho gửi thuốc ạ.
Dạ vâng. Với tư cách là một người con thì trước những lá thư mà bà Cấn Thị Thêu để lại giống như là một lá thư tuyệt mệnh thì có lẽ là em xúc động lắm phải không ạ?
Dạ, vâng. Cũng gia đình thì cũng xác định là cả gia đình có thể sẽ gặp khó khăn vì cái lợi nhuận tại dư luận nó rất là lớn, nó khoảng 2 tỷ đô la. Thì cũng đã xác định, cả gia đình em cũng đã xác định rằng là cả gia đình có thể bị ám sát. Còn việc mẹ em di chúc để lại rồi chuẩn bị tất cả mọi tình huống thì đó cũng như là một cái sự chuẩn bị thôi, không phải là một cái điều gì mà vượt xa dự tính cả, bởi vì điều gì cũng có thể xảy ra. Những chuyện mà bị ám sát hay bị đầu độc là nó đã từng xảy ra rồi nên gia đình em cũng đã chuẩn bị hết tinh thần.
Dạ vâng. Dạ thưa, trong cái lời của bà để viết lại đó thì bà nói rằng vùng Dương Nội sẽ là một vùng trồng đào và như là tái lập lại những cái cành đào, vườn đào ngày xưa. Thì em thấy rằng hiện giờ có khả năng làm được như vậy không anh?
Dạ vâng, hiện tại thì ở tại Dương Nội thì họ đang quy tôn hết rồi, quy tôn họ phá hủy toàn bộ mặt bằng, cơ cấu của đất đai họ phá hủy hết. Tuy nhiên rằng là với người dân Dương Nội thì tất cả những người dân còn đang xanh thì sẽ kiên quyết là sẽ đòi lại tất cả, sẽ lấy lại toàn bộ cái mảnh đất của bờ sôi rừng mật của mình để tiếp tục phát triển trồng các loại cây lúa nông sản cũng như là trồng phát triển trồng đào ạ.
Dạ vâng. Với những tình trạng khó khăn hiện nay thì em thấy rằng về phía chính quyền họ không nhượng bộ thì có lẽ là việc tranh đấu của đồng bào Dương Nội sẽ gặp khó khăn trong tương lai phải không em?
Vâng, thưa anh, là trước cái việc mà chính quyền nghe thang đàn áp và việc mà họ không thỏa thuận đứng ra để đối thoại với người dân, để làm việc với người dân, họ đã cố tình họ lấy bạo lực vào nhà tù ra để chấn áp, thì phía trước thì chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên rằng là với người dân chúng em thì cũng tin tưởng rằng là những cái đòi hỏi chính đáng của người dân nhất định sẽ được có một ngày sẽ lấy lại được những tiền đòi hỏi, được những tiền chính đáng của mình ạ.
Dạ vâng, với quyết tâm của người dân Dương Nội cũng giống như là của bà cụ Cấn Thị Thêu thì hy vọng rằng nhà cầm quyền họ sẽ nhượng bộ, bởi vì không thể nào để cho bà cụ lại mất mạng trước mắt của quốc tế. Thì em có chia sẻ cái suy nghĩ như vậy không ạ?
Dạ, cái việc với chế độ cộng sản, với cái bản chất là công an sự thì rất nhiều người dân đã bị chết, hàng trăm người đã bị chết trên đường công an, và thậm chí rằng con số đó là con số báo cáo của trung tướng Trần Đình Lượng, nhưng mà con số thực tế thì có thể lên hàng nghìn người. Tức là dưới cái chế độ cộng sản này thì rất nhiều tính mạng của người dân đã không được, đã coi như khỏi lát rồi, họ đã dùng bạo lực, họ đánh đập tàn bạo, họ đánh chết, có vẻ thương tích cũng rất là nhiều. Thì còn với đối với cái trường hợp của mẹ em thì hiện nay thì có rất nhiều cái tổ chức nhân quyền quốc tế họ theo dõi, họ theo sát, và chắc chắn rằng là phía nhà cầm quyền họ cũng cân đo đang đến, họ cũng cân nhắc rằng là nếu như mẹ em mà có thiệt mạng thì cái mất của họ sẽ là mất đi cái tính kinh doanh của họ, họ sẽ tự làm xấu họ và họ tự đặt lên chế độ của họ một cái bản án và một cái sự một cái lên án mạnh mẽ của dư luận trong nước quốc tế và các nước không có thể tiêu nhân quyền quốc tế nữa.
Dạ vâng, trong trường hợp mà gọi là xấu nhất là bà cụ có mệnh hệ nào thì em và tất cả đồng bào Dương Nội có tiếp tục con đường đấu tranh không ạ?
Dạ thưa anh, như lời của mẹ em trước khi bị bắt thì mẹ em có nói rằng là đã có một cái lời tuyên bố của người dân, đông đảo người dân nói rằng là một cái thông điệp gửi đến cho chính quyền cộng sản là các ông bắt một người thì sẽ có 100 người đứng lên, nếu như các ông giết một người thì sẽ có 1 triệu người đứng lên. Thế chính vì lẽ vậy nên là người dân chúng em cứ luôn luôn coi cái đấy là một cái chỉ tiêu để đấu tranh rồi. Cứ một người bị đi tù thì dân làng em sẽ lại tiếp tục là đấu tranh. Vừa qua Dương Nội đã có 7 người đi tù rồi, mà cũng có một cái người bị đánh đập đến bị liệt chân tàn phế, rất nhiều khó khăn, những cái sóng gió, nhưng tất cả bà con đã lấy cái đó để làm cái động lực để kiên quyết là phải đấu tranh đến cùng, để những hy sinh của những người đang phải đứng chịu không sai, để cho những cái sự hy sinh đó không trở thành vô ích. Còn với trường hợp của em thì có thiệt mạng thì tất cả bà con sẽ kiên quyết đấu tranh, và họ có bắt thêm hay họ có giết thêm nữa thì cũng không bao giờ dập tắt được cái phong trào của người dân Dương Nội đòi hỏi cái quyền tự do, nhu cầu hạnh phúc, quyền được sống và làm việc trên chính xứ mảnh đất của quê hương mình.
Vừa rồi là anh Trịnh Bá Phương.
Được biết, trong giấy ủy quyền của bà Cấn Thị Thêu có đoạn:
cuộc đấu tranh của tôi và bà con đến nay đã hơn 6 năm. Trong 6 năm qua, có lúc tôi đã bị đầu độc bằng chất kịch độc, phải nằm khoa cấp cứu chống độc của Bệnh viện Bạch Mai trong nhiều ngày. Nay tôi khẳng định chắc chắn rằng việc tranh đấu giữa đất của gia đình tôi và tập thể 356 hộ dân ở phường Dương Nội là hoàn toàn chính đáng, đúng pháp luật, không vi phạm luật pháp. Khi tôi bị bắt, nếu công an dùng nhục hình để ép cung, mớn cung và tra tấn đánh đập tôi đến chết, thì tôi nhờ bà con và các gia đình mang xác tôi đến các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội để làm sáng tỏ sự việc. Nếu chính quyền làm ngơ trước cái chết của tôi, thì gia đình và bà con hãy đưa thông điệp này đến Hội đồng Nhân quyền Thế giới, kêu gọi can thiệp giúp đỡ để lấy lại sự công bằng cho tôi và cả dân tộc Việt Nam.
Trong phần sau của chương trình là vụ giáo dân Lộc Hà nộp đơn yêu cầu bồi thường thỏa đáng. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Linh mục Trần Phúc Chính, quản hạt Văn Hạnh, huyện Lộc Hà, thuộc giáo phận Vinh, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2016, dẫn đầu hơn 30 giáo dân thuộc 4 giáo xứ trong hạt đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên.
Số này đại diện cho hàng ngàn lao động thuộc 4 giáo xứ ven biển gồm Cửa Sót, Xuân Tình, Trung Nghĩa và Thu Chỉ.
Linh mục Trần Phúc Chính cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Hiện bây giờ đứng anh chúng tôi làm chính xác cho nên chúng tôi mới làm đơn đó. Bây giờ là họ bệnh nó còn phạt ra ngoài, mấy cái ngày nữa họ phạt, nhưng phạt không chính xác. Thì lần trước thì về làm hồ bắt kê khai này, rồi lần này về phạt rồi về là không công bằng, cho nên là dân là ra rồi họ là nghỉ thì bọn đi là dân là bắt đầu cứ tiếp tục đòi như thế này, thì rồi họ bọn đi là hiện bây giờ đây, vì hiện bây giờ tôi đi tỉnh đây thì ở nhà họ cũng đang còn phạt. Phạt theo cái cách làm việc của họ từ xưa đến nay rồi, đúng thì phạt chúng tôi chứ còn không nghiên cứu thực tế. Thì do cái cán bộ ở địa phương làm một cách không chính xác, cách làm thấy các cái địa phương chung quanh đây thấy cái giống nhau cả, nghĩa là không bình bạch, không chính xác, vì cái thiệt hại chúng của dân.
Vừa rồi là linh mục Trần Phúc Chính, SBS Việt ngữ có liên lạc với linh mục để hỏi xem diễn tiến nội vụ đến đâu, thế nhưng linh mục từ chối trả lời do bận nhiều việc.
Trong phần sau của chương trình là vụ cưỡng chế chợ Vĩnh Tân ở Đồng Nai.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, lực lượng an ninh đến cưỡng chế chợ Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu thuộc tỉnh Đồng Nai. Mặc dù bà con tiểu thương tại đây buôn bán lâu nay tại ngôi chợ mà trước đây người dân đã được giao cho.
Một tiểu thương kể lại cho đài AFA về những chuyện bất hợp lý khi buộc những người buôn bán phải dời về chợ mới.
Lúc đó cỡ khoảng chừng 7 giờ là lực lượng cơ động xuống với lại thường dân, rồi các ban ngành chắc cỡ khoảng 500 người xuống là bắt đầu là áp chế và bắt hết dân, những ai mà ra cản là bắt hết khiêng đưa lên xe. Còn có một số người xỉu đưa lên xã, đưa đi cấp cứu. Bà con ít quá cho nên là không chống cự được lực lượng của nó quá đông, cho nên là san bằng hết mặt trên mặt dưới. Còn cái nhà lồng là còn bây giờ hiện giờ là còn mười mấy hộ ở trong nhà lồng mà bây giờ làm giữ nó không dám cưỡng chế. Cho nên là bây giờ còn nhà lồng nhưng mà nó cô lập hết. Ở bây giờ là nó đào lỗ, nó chôn cọc sắt, nó bấm tôn quanh hết cả cái chợ luôn. Bây giờ là nó bít bùng kín mít luôn rồi. Yêu cầu của tiểu thương á, là muốn lấy đất chợ làm công ích gì thì phải giải quyết cho dân từ bằng cho đến hơn. Còn cái địa điểm mà chợ mới bây giờ nó không thuận tiện để buôn bán. Bởi vì á, đằng trước là cái xi măng, đằng sau là một cái nghĩa trang, rồi nó nằm ở ngay cái chỗ đó là không có tập trung dân cư, nó nằm ở bên dưới cái dốc gần ngay cái cầu suối đá, nó nằm rất là hẻo lánh, mà cái chợ làm á là nó thấp hơn đường gần 1 mét. Bây giờ là người ta làm đường lên rồi, là mưa là nó ngập giống như cái hồ cá đó. Mà xuống cái đó không thể nào buôn bán được, cho nên là bà con không đồng thuận. Rồi bắt đầu là nhà cầm quyền bây giờ là nó cưỡng chế, nó áp đảo dân đó, bởi vì nó thấy dân quá ít cho nên là nó áp đảo để nó san bằng luôn.
Được biết tiểu thương tại chợ này đã khiếu nại từ năm 2005. Thế nhưng hơn 10 năm qua, nguyện vọng của họ không được đáp ứng và nay bị cưỡng chế tại ngôi chợ cũ. Và đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phạm Bách xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn đến kỳ sau.